quý vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Quốc Vinh và tạp chí Á Châu Ngày Nay xin kính chào quý vị cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thế là khán giả không thể xem trực tiếp các trận tranh tài của Thế vận hội Tokyo 2020. Phải nói là kỳ Thế vận hội này thật là không may anh hả, đã đình hoãn một lần rồi. Và bây giờ nếu như không còn khán giả xem trực tiếp nữa thì đâu còn gì anh?
Vâng, có lẽ đây là một cái Thế vận hội duy nhất trong cái lịch sử hơn 100 năm Thế vận hội quốc tế mà một nước đăng cai đã phải cấm các cái khán giả, tất cả các khán giả, kể cả những cái khán giả từ ngoại quốc cũng như là khán giả trong nước tham gia cái những cái cuộc tranh tài để mà cổ võ cho hơn 10.000 vận động viên trên toàn thế giới đến nước mình để tranh hơn 100 cái giải thể thao khác nhau. Và có thể nói rằng là ngoại trừ một cái trường hợp duy nhất vì bệnh dịch ở cái thế kỷ trước và một vài cái chuyện mà tẩy chay Thế vận hội vì những cái lý do chính trị v.v. thì đây là lần đầu tiên trong cái lịch sử Thế vận hội mà một nước đăng cai có tổ chức Thế vận hội nhưng mà lại không có khán giả. Và đây cũng là một cái điều nó gây trở ngại và nó gây nhiều cái vừa là thất vọng vừa là lo sợ cho cái nước đăng cai như là Nhật Bản ngày hôm nay, thưa anh.
Nhưng mà cái nguyên nhân tại sao họ lại cấm, thưa anh, họ vẫn tiến hành tổ chức Thế vận hội như thường mà tại sao lại cấm khán giả vào xem?
Vâng, sở dĩ khán giả không đến được các cái vận động trường của Olympic Tokyo 2020 là vì chính phủ vừa mới ban hành cái lệnh khẩn cấp. Và đây không phải là lần đầu tiên Tokyo có cái lệnh khẩn cấp này mà đây là lần thứ tư là. Và do đó người ta thấy cái tình trạng nguy cấp nó càng trầm trọng hơn trước đây vì cái số trường hợp lây nhiễm COVID-19 nó gia tăng rất là cao trong cái thời gian vừa qua. Và do đó thì chính phủ cần phải áp dụng những cái biện pháp như vậy. Những cái biện pháp này nó sẽ bắt đầu được áp dụng từ ngày 12 tháng 7, tức là ngày thứ hai sắp tới, và kéo dài cho đến ngày 22 tháng 8, tức là qua khỏi cái thời gian Thế vận hội nữa. Và cái thời hạn chót của nó, tức là ngày 22 tháng 8, nó chỉ trước vài ba ngày so với cái lễ khai mạc của cái Paralympic, tức là Thế vận hội dành cho người khuyết tật thôi. Nhưng mà nói là nói như vậy, nhưng mà người ta cũng không biết rằng là cho đến ngày 22 tháng 8 thì sẽ mọi việc sẽ diễn tiến như thế nào. Và đây là một cái dấu hỏi cũng rất là lớn đối với những cái người mong muốn được xem cái sự tranh tài của các cái lực sĩ khuyết tật ở trong cái Paralympic này. Cái quyết định cấm này là những cái biện pháp mới mà Thủ tướng Yoshihide Suga nói là chính phủ đã phải áp dụng để mà ngăn chặn cái sự lây lan của COVID-19. Chúng ta biết rằng là Tokyo bây giờ là một trong những cái điểm nóng của Á Châu về cái chuyện mà lây lan COVID-19. Trước đây thì Nhật Bản có những cái biện pháp phòng ngừa khá tốt, nhưng mà trong cái thời gian đó lại đây đó thì cái biến thể Delta cộng nó đã trở thành một cái sự đe dọa đến cái sức khỏe của mọi người ở trong cái cộng đồng, đặc biệt là những cái vùng nóng như là thủ đô Tokyo chẳng hạn. Bây giờ ông Suga phải đứng trước hai cái quyết định, một là phải hủy cái Thế vận hội này, và hai là phải hạn chế hay là cấm tất cả những khán giả tham dự, ngoại trừ những cái phái đoàn lực sĩ, phái đoàn vận động viên của thế giới đến đây. Và họ đến Tokyo cũng với những cái điều kiện hết sức là ngặt nghèo, bởi vì họ phải chứng minh được rằng là một là họ không có bị mang cái con COVID-19 ở trong người, hai là họ phải chứng minh được là họ đã qua cái thời gian chích ngừa và an toàn rồi. Và trong suốt cái thời gian mà tham dự cái Thế vận hội trên 6 tuần lễ đó thì tất cả những cái phái đoàn lực sĩ thế giới đều phải ở trong những cái khu vực quy định và có những cái sự kiểm soát hết sức là ngặt nghèo. Họ không được đi ra khỏi cái làng Thế vận và phải có những cái toán y tế chuyên môn của từng nước một ra là chăm sóc họ suốt cái thời gian đó.
Chúng ta biết là mỗi lần tổ chức Thế vận hội thì kinh tế của cái nước đó cũng được hưởng lợi, và cái người mà hưởng lợi trực tiếp là Ủy ban Thế vận hội Quốc tế IOC, thì cái ủy ban IOC này thì sẽ nhận được một cái khoản lợi nhuận từ, lấy thí dụ như bản quyền của TV, radio, vân vân, internet, Facebook này kia nọ để mà truyền các cái trận tranh tài của Thế vận hội. Thì với những cái gì mà chúng ta nghe nãy giờ thì tôi thấy rằng là có rất là nhiều cái lý do để mà hủy bỏ Thế vận hội năm nay. Nhưng mà người ta vẫn cứ tiếp tục, thì như vậy có vẻ như là chính phủ Nhật Bản ở trong cái tình trạng là trên đe dưới búa anh hả? Chịu áp lực bốn bề, tức là vừa bỏ ra đầu tư rất là nhiều trong thời gian qua thì bây giờ như thế nào? Thua lỗ là một, IOC cũng sẽ mất lợi nhuận nữa, thì trước hai cái áp lực này thì họ vẫn phải nhắm mắt tổ chức thôi.
Vâng, người ta đang cân nhắc giữa hai cái sự lựa chọn trên quốc vinh. Một là cái sự an toàn của cộng đồng, cái sức khỏe của cộng đồng. Hai là những cái sự thiệt hại về mặt tài chính. Và ba nữa là về mặt chính trị nữa. Trên quốc vinh, chúng ta đều biết rằng là cuối năm nay, vào tháng 12 năm 2021, thì Nhật sẽ có một cái cuộc tổng tuyển cử, tức là bầu cử lại quốc hội và thủ tướng mới. Và bất kỳ một cái hành động nào mà có thể bị cử tri coi như là chểnh mảng, hoặc là coi như là thiếu trách nhiệm, hoặc là coi như là không có hoàn tất được cái nhiệm vụ của mình, đặc biệt trong cái thời kỳ đại dịch này đó, nó sẽ là một cái lá phiếu bất tín nhiệm của đối với cái chính phủ đó, hay là đối với cái chính phủ đang cầm quyền, để mà có thể bị thay thế bởi một cái đảng đối lập. Và chính phủ của ông Suga cũng vậy, ông cũng phải cân nhắc những cái yếu tố chính trị đó, coi là lòng dân đang hướng về đâu, hoặc là những cái lợi thế chính trị của mình trong cái việc tổ chức hay không tổ chức, cấm hay không cấm khán giả tham dự Thế vận hội, là đều là những cái ẩn số về chính trị cả. Chúng ta chưa nói đến những cái yếu tố về tài chính như anh Quốc Vinh vừa nói đó. Việc tổ chức Thế vận hội là nó tốn tiền tỷ, nếu mà chúng ta không nói là tiền chục tỷ hoặc thậm chí đến cả trăm tỷ nữa. Nhưng mà chính phủ Nhật đã bỏ ra rất là nhiều tiền để mà vận động được đăng cai cái Thế vận hội này từ 8 năm trước lận. Và trong cái thời kỳ đó thì nhiều cái cơ sở vật chất đã được xây dựng, và tất cả những cái sự chuẩn bị từ hậu cần cho đến cơ sở vật chất cho đến huấn luyện các cái vận động viên v.v. tất cả đều là đòi hỏi thời gian và cái sự chuẩn bị hết sức là tỉ mỉ và hết sức là tốn kém. Những cái nguồn lợi đến cho cái Thế vận hội đó thì dĩ nhiên là nó có nhiều nhiều nguồn khác nhau như là anh khu vực vừa kể. Nhưng mà chúng ta cũng đồng thời phải nói rằng là những cái đó nó cũng phần nào nó được đóng góp bởi cái số người, cái số khán giả tham dự trực tiếp vào những cái cuộc tranh tài Thế vận hội như vậy. Và đây cũng không phải là một cái số con số thu nhỏ đâu. Nhưng mà bây giờ đùng một cái không có khán giả, tức là mất đi hẳn cái nguồn thu đó, các cái bản quyền cũng như là những cái quyền được trực tiếp truyền thanh, truyền hình hoặc là trên Facebook, hoặc trên Internet vân vân, nó cũng bị giảm sút số lượng đi. Ngoài ra nó còn có một yếu tố tâm lý nữa, đó là cái tinh thần thi đấu của các cái động viên, liệu họ có trổ hết cái tài năng của mình ra để mà ganh đua cho một cái chiếc huy chương mà có thể nói là cao quý nhất trong cái ngành thể thao của mình hay không, hay là cái sự thiếu vắng khán giả sẽ khiến cho họ không còn hứng để thi đấu nữa vân vân. Thì tất cả những cái điều này đã được bốn bên, năm bên mà nhóm họp lại vào cái ngày 7 tháng 7 vừa qua đó, thì chúng ta thấy rằng là cuối cùng thì chính phủ Nhật cũng đã phải quyết định một cách nước đôi, có nghĩa là vẫn tổ chức Thế vận hội nhưng không có khán giả. Và điều này có lẽ là một cái lựa chọn nó ít rủi ro nhất đối với chính phủ của ông Suga bây giờ.
Người ta ước tính là Ủy ban Thế vận hội quốc tế sẽ thất thu từ 4 cho đến 7 tỷ Úc Kim. Trong đó thu nhập là đến rất nhiều từ bán bản quyền phát sóng. Tôi cũng hơi thắc mắc ở cái điểm này, bởi vì là tôi đoán rằng là các cái buổi tranh tài thì vẫn được thu hình, vẫn được phát sóng, thì vẫn có quyền bán bản quyền. Chứ mà trong cái trường hợp mà không có người đi xem trực tiếp nữa, thì cái khán giả ở trên thế giới thì lại càng nhiều, thì cái nhu cầu đó nó lại càng cao, chứ tại sao lại giảm đi được anh ha?
Vâng, đây là một cái sự tính toán của các cái phiên họp của Ủy ban Olympic Quốc tế thì anh Quốc Vinh, bởi vì người ta cũng nhìn thấy rằng là theo cái con số thông thường của các cái kỳ Thế vận hội trước đây đó, trên toàn thế giới này đó thì sẽ có hơn 2 tỷ người theo dõi các cái cuộc tranh tài kéo dài trong khoảng 6 tuần lễ. và do đó cái số lượng audience, cái số lượng khán thính giả theo dõi gián tiếp qua radio, qua internet, qua truyền hình vân vân á, nó sẽ là một cái sự thu hút rất là lớn cái nguồn quảng cáo, và đó cũng là cái mạch máu hay là cái nguồn lợi tức của IOC, tức là của Ủy ban Olympic Quốc tế rất là nhiều. Tôi không hiểu vì sao nếu mà bây giờ vẫn còn tiếp tục duy trì những cái dịch vụ đó, tức là đã bán bản quyền phát sóng, thu hình và truyền thanh vân vân đó, thì nó vẫn còn có đó, chỉ ngoại trừ cái vấn đề là cái khán giả không mua vé được để vào sân vận động để xem mà thôi. Thì tại sao nó lại là một cái sự thất thu lớn quá như vậy đối với lại IOC, tức là cái Ủy ban Olympic Quốc tế? Thì điều này có lẽ các cái chuyên viên về marketing, về advertising, tức là những cái chuyên viên về tiếp thị, về quảng cáo, về kỹ thuật vân vân, họ mới có thể ước tính được, chứ chúng ta có lẽ là cũng chưa có đủ cái dữ liệu để mà có thể nói rằng là tại sao với nó thất thu như vậy. Nhưng mà thưa anh Quốc Vinh, nó thất thu không có nghĩa là nó lỗ. Lỗ là có thể là đất nước chủ nhà lỗ, là vì đã bỏ ra một cái khoản tiền đầu tư rất là lớn, nhưng mà rồi lại không có sử dụng được những cái tiềm năng đó, hoặc là không bán vé được cho những cái người khán giả địa phương cũng như quốc tế, cũng như nó lỗ về cái mặt du lịch vân vân. Thì nhưng mà về cái những cái kia, nó có thể nói cái lợi tức của IOC nó giảm xuống, nhưng mà không phải là nó giảm xuống ở cái số âm, nhưng mà đó cũng là một sự thất thu lớn so với những cái thế vận hội kia những lần trước.
Nhân đang nói đến nguyên nhân khiến cho Olympic Tokyo gặp trục trặc là vấn đề COVID, đại dịch, thì kèm đó là chích ngừa. So với các nước ở Á Châu thì Singapore là cái nước có tỷ lệ tiêm ngừa vaccine COVID là rất cao. Nhưng mà mới đây đó thì giới chức Singapore vừa cho biết là những ai mà đã tiêm cái vaccine Sinovac Biotech của Trung Quốc á, thì không được tính là đã chích ngừa. Tại sao vậy anh?
Vâng, sở dĩ Singapore tuyên bố như vậy thì nó có thể là nó có nhiều cái lý do, thưa anh Quốc Vinh, bởi vì quan chức của Singapore cho biết rằng là họ chưa có đầy đủ cái dữ liệu về cái tính hiệu quả của vaccine do Trung Quốc sản xuất, tức là cái Sinovac á, nhất là trong cái thời buổi mà cái biến thể Delta nó càng lây lan một cách khá nhanh chóng.
Nhưng mà thưa anh, cái biến thể Delta đó là sao, nó cũng phổ biến ở Singapore hả?
Vâng, từ khi hồi tháng 5, khi mà cái biến thể Delta này nó được xác định đã có mặt ở Singapore, thì nó đã trở thành một cái chủng COVID-19 nó phổ biến nhất tại cái quốc gia bán đảo này cho đến bây giờ. Thì chính phủ đã có, Singapore đã có những cái biện pháp tái áp dụng các cái quy định hạn chế rất là nghiêm ngặt hơn về cái chuyện mà tụ tập đông người hoặc là các cái hoạt động công cộng vân vân. Thì chỉ có những cái người đã tham gia cái chương trình tiêm chủng quốc gia, tức là của Moderna hoặc là Pfizer đó, thì mới được tính trong cái danh sách những cái người đã được tiêm chủng.
Nhưng mà ở Singapore đã có bao nhiêu người chết rồi?
Hiện nay thì ở Singapore nó đã có hơn 3.7 triệu người đã được tiêm ít nhất là một cái liều vaccine Pfizer hoặc là Moderna, tức là khoảng 65% dân số của Singapore. Và trong số đó thì có khoảng 2.2 triệu người đã tiêm đủ hai liều. Có nghĩa là trong khoảng hơn trồng trèm 5 triệu dân Singapore thì đã có 65% đã được tiêm chủng rồi.
Cái 65% này thì cũng tính luôn Sinovac chứ hả anh? Hay là chỉ có Pfizer với Moderna thôi?
Đó là một cái điều mà các quan chức ở Singapore cho biết, là những người mà đã tiêm cái vaccine Sinovac là không được tính. Và do đó nếu mà họ đã tiêm Sinovac rồi và nếu mà muốn được tính trong cái
nhưng mà chúng ta có biết đó, nhưng mà chúng ta có biết là có bao nhiêu người chích Sinovac không? Tại vì hồi nãy anh có nói rằng là Singapore nhập rất là nhiều Sinovac.
Singapore là một trong những nước đầu tiên đã order, đã đặt hàng đối với Trung Quốc để nhập cảng cái loại vaccine này.
Gần đây thì ở bên Liên minh Âu Châu EU họ cũng có đưa ra cái quyết định rằng là ai mà chích AstraZeneca mà sản xuất tại Ấn Độ thì cũng sẽ không được công nhận, có nghĩa là những người đó cũng sẽ không được phép vào EU trong trường hợp mà những người đã chích ngừa được phép đi lại. Nhưng mà so với cái Sinovac thì nó hơi khác, bởi vì bây giờ thì AstraZeneca chỉ việc là làm thế nào xin cái giấy phép của Liên Âu để mà công nhận, để hợp thức hóa những cái lô hàng vaccine mà họ sản xuất ở Ấn Độ thôi. Còn Sinovac thì không biết như thế nào bây giờ?
Vâng, Sinovac cũng là một cái loại vaccine được Tổ chức Y tế Thế giới, tức là WHO, nó được công nhận rồi. Tuy nhiên cái mức độ công hiệu của họ đó thì cũng là một cái vấn đề đang được tranh cãi.
Không, nhưng mà nếu bây giờ công ty họ có thể cung cấp những cái dữ liệu đó thì chắc cũng sẽ được thông qua, được công nhận thôi chứ. Chứ nếu mà như thế này thì rõ ràng là đâu có công bằng cho người dân. Tại vì cái vaccine này là do chính phủ nhập về chứ họ tự họ đâu có mua ngoài chợ vô mà chích được đó.
Dĩ nhiên là cái vaccine khi nhập vào một nước thì do chính phủ mua rồi. Nhưng mà bây giờ thì đang lại có những cái câu hỏi nó đặt ra về cái tính công hiệu.
Nhưng mà anh thấy sẽ giải quyết như thế nào đây? Bây giờ cho chích vaccine khác hả? Pfizer hả? Hay Moderna?
Vâng, thì đó là cái quan điểm của cái Bộ Y tế của Singapore, là nếu mà những cái người nào mà muốn được công nhận là họ đã được chích vaccine rồi đó, và họ đã từng chích cái vaccine Sinovac của Trung Quốc đó, thì bây giờ phải chích lại.
Cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin thân chào anh Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.